Truyện ngắn Cơn nước ngang qua, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Huỳnh Minh Hiền. Một buổi chiều tháng 6, khi từ rẫy về đến cổng nhà, họ nhìn thấy dấu hiệu bất thường. Mở hé đủ cho một người lách qua, cổng vốn có như không, ghép bằng mấy nhánh tre gai. Những khi họ vắng nhà, hàng xóm hay vào đặt ở trái sau củ khoai rạng, mớ bông xo đũa, đôi khi là con móc đi lạc không nhớ đường về, con chó già đến mức cùng lục giác quan, sủa như ngáp. Không khó để ai đó đột nhập vào bên trong khu vườn, vào căn nhà nhỏ với tường vách lông lỡ. Nhưng cánh cổng để hờ trong buổi chiều này trống trải một cách kỳ cục. Mớ bìm bìm kết tổ đầu rào đã biến mất. Chỉ mới sáng nay trước khi ra rẫy, vài ngọn dây leo vắt qua cổ tam như thòng lọng, và mùi lá dập lúc sập cổng. Chúng đã lợp cả rào từ mùa mưa trước, như hẹn với đám cỏ xước cùng nhau bôi xóa ngôi nhà. Giờ ai đó đã dọn sạch chúng, và kẻ nọ vẫn còn ở trong nhà họ. Tầm nhìn quang đãng, ngay khi đứng ngoài cổng, Tam có thể thấy một thân người quằn trong lòng võng treo giữa hai cây khế. Tam định kêu lên đánh động, thì vợ anh chụp một khúc cây mục rượu vượt lên trước, sấn bước về phía kẻ đột nhập đang nằm. Họ không vấp phải sự kháng cự nào. Gã đàn ông kia đang ngủ, chưa tới 40 hoặc trẻ hơn. Lúc ngủ người ta thường khó đoán tuổi. Khi mắt khép dấu từng trải, mưu tính trong ánh nhìn, bộ dạng buông tuồng, đôi môi dày ám khói thuốc hơi hé ra, cánh tay để thõng bên mép giỏng sờn, như gã đã phó thác mình cho bông khế rơi. Vài đám mây đen kịch thấp tới mức cảm giác với tay là chạm tới. Cơn gió oằn hơi nước, những tay chuối khô điên khùng nhảy múa, cho bọn ve kêu rần trên tàn ô môi. Con chó móc nằm giấu đầu trong hốc cây, hệt con nhộng nằm trong chiếc kén của mình, chìm vào giấc sâu đầy tin cậy. Tấn công gã này bằng tay không chắc thua. Tam đứng ngay đầu võng, đo đạt độ dài, sức nặng nắm đấm kẻ lạ bằng mắt, hình dung ra cuộc chiến mà anh nghĩ cần thủ con dao làm cỏ mới có thể chiếm được thế thượng phong. Vợ anh trườn vào nhà rồi quay trở ra, giọng như cả con mắt chị cũng đáng ngờ: không mất gì. Sau câu nói đó là khoảng trống của bẻ bàn. Nhà họ không có gì để mất. Ngày trước vài mùa mưa rớt giá liên tiếp, họ cũng đã chẳng có gì. Cái tivi trắng đen bể màn hình, chỉ dùng để cất giấy tờ tùy thân và ít kỷ vật, vài bộ đồ sơ sinh héo úa. Trên vách chỉ treo cái đồng hồ lâu rồi không được thay pin, đóng băng ở 1:47. Mỗi ngày cũng được một lần chạy đúng. Tam từng cà rỡn với thằng cha lái dưa dài 3 tháng ghé qua nhà họ một lần. Người khách hiếm hoi được chủ nhà mời thứ trà nát pha với bộ ấm chén lâu ngày không được kỳ cọ. Trà đặc, sát trà đầy ứ trong bình, chỉ nhắm môi đã chát đắng tận ốc. Và sự cục cằn của người đàn bà trong nhà cũng khiến khách khó ngồi lâu. Phải mày chịu ăn dưa đó thì đâu có phải gặp cái đám lái bất lương, vợ Tam nói, đá thóc con móc hoặc đã quen chịu đòn, hoặc già đến chẳng đủ sức kêu đau. Nó chỉ ẳng lên một tiếng, giống như phụ họa lời của chủ hơn là cự nữ cái sự đòn oan. Nhà không khách chẳng khác cái hang của con thú ăn thịt, và nó sao chịu để yên cho kẻ xa lạ chiêm bao ngay trên võng nhà mình. Gậy dục vào đầu võng bắn ra những con mối ú mềm hãy còn ngơ ngác. Vợ Tam kêu giật giọng: dậy đi mau, muốn chết sao? Tam thấy biết ơn hành động đó. Vài giây trước anh còn tự hỏi đánh thức kẻ đang ngủ này có phải là một tội ác hay không. Nhưng chị đã nhắc anh nhớ, dù ngủ hay thức, vô hại hay hung hiểm, thì gã là một kẻ đột nhập, và không có kẻ đột nhập nào lại không có tà ý. Giờ mới về. Gã hé một bên mắt, rồi hé cả bên còn lại, ưỡn người trên võng chừng như muốn làm phẳng lại cột sống đã chùng. Chẳng có vẻ gã sẽ bỏ chạy hoặc lao vào vợ chồng chủ nhà hòng tìm đường máu thoát thân. Ở cái tư thế vươn vai thoải mái, vạt áo xách ngược lên phô rúng và vết sẹo dài nửa gang tay, khó phân biệt được là vết dao đâm hay đã từng mổ ruột thừa hồi nào đó. Hên, phải ngủ thêm nữa đã là ướt ngôi đống củi, mưa tới nơi rồi, gã nói, loạn chọn tiến ra phía dòi nước ở góc tường. Dòi hư rồi, nước đâu mà? Tam kêu lên và nín luôn ngay sau đó, như lời đã bị dòng nước hăm hở phục ra kia cuốn trôi, tuôn ra từ cái dòi đã lâu không rỉ ra một giọt nào. Nước dào dạt, như gã người lạ đã đọc một thứ bùa chú gì khi ngửa đôi tay ra đón dòng chảy đầu tiên. Vợ Tam vẫn thủ khúc cây bở, dù mất tập trung khi nhìn mớ nước, lúc này tụ tập thành dòng men về phía gốc khế mà không bị lá mục cản đường. Chẳng phun được câu từ cay nghiệt nào, chị đã để gã đi ngang mặt mình, dù biết lẽ ra phải xua cái kẻ lạ kia ra đường, đóng sập cổng, quăng ném những cái dọa dẫm bạo lực, bảo đảm gã không dám bén mảng quay lại. Ê, phụ một tay chứ, mưa tới rồi kìa. Phải gã không ôm bó củi chạy vào, giọng cáo kỉnh, vợ chồng Tam vẫn sớ rớ. Họ rã đông mình, kẻ nhau về phía dây phơi, người chạy ngược cơn gió, đẫm nước ập tới từ vườn sau lại chỗ đống củi. Cảm thấy không thể cưỡng lại cái việc bị lôi kéo bởi một kẻ đáng ngờ. Cơn mưa tháng 6 sập xuống với sức nặng của những bọng nước đã đánh lạc hướng cuộc xua đuổi, hứa hẹn bạo lực. Vợ chồng Tam cứu được đống củi với sự trợ giúp của kẻ lạ kia, trước khi mưa nhốt chặt căn nhà trong lớp rào trắng xóa. Mưa đã xoay chuyển mọi thù nghịch sang phía nó. Vợ Tam quăng khúc cây qua một bên, ôm xô chậu đi rải khắp nhà hứng dột. Những bệ rạc ngủ dùi suốt mùa khô bị đánh thức, kêu vang. Vợ không ở cạnh làm Tam bất an khi ngó gã người lạ thủng thẳng, lấy khăn của anh lau cái bờm tóc rối đang nhỏ nước. Màu sắc chiếc khăn nhòa lẫn với vẻ lau, thứ mà Tam vẫn hay dắt chung xào. Gã lấy đúng thứ gã cần, như nó thuộc về mình đã lâu. Chắc trên kia bể đập, gã đột nhập nói, ngón tay chỉ trời xước rớm máu, chừng như bị dầm củi xóc vào. Mưa ớn hồn, gật đầu đồng tình chẳng khác nào nhận gã về phe mình. Nhưng Tam không thể cãi, đây là cơn mưa lớn nhất kể từ đầu mùa. Những mũi dao mưa hung bạo leo theo đường thẳng đứng, hạt tiếp hạt, nước trong nước. Tam nghĩ mình có nên xóc lại cây dao làm cỏ mà khi nãy lo ôm củi chạy mưa đã quăng ngay vách nhà. Vợ anh biến mất ở buồng trong, và anh thì tay không. Cái khí hậu dè chừng không làm gã xa lạ chạnh lòng. Gã ngó trên nóc nhà nói cái gì đó, nhưng tấm lợp xúc đinh dãy đành đạch trên mái nhà đã làm dập nát nửa câu đầu. Kiểu này tối nay ngủ không yên đây. Tam sợ mình hiểu lệch mé nào, nhưng câu vừa rồi chỉ có mỗi một nghĩa là gã sẽ ngủ lại đêm nay ngay trong nhà anh. Một tay anh đã dựng ngôi nhà này với sự giúp sức của vài người đàn ông trong xóm. Lúc đó vợ Tam mang thai đầu lòng, và dân xóm cùng vẫn chưa chán bọn anh tận xoáy thượng. Gạch lỗi, gạch quá lửa người ta bán như cho, Tam chở về xây vách, lắc nhắc mà cao hồi nào không hay. Vợ chuyển dạ mới ở tháng thứ 8, khi anh đang trộn vỉa hồ đầu tiên tô vách. Giờ đống bê tông đông cứng bên hè, lùm lùm một nắm mồ. Vách gạch trần phơi mưa nắng. Giờ Trong ngôi nhà mà Tam tự tay xây, một kẻ xâm nhập kịp rải dấu ấn của gã khắp nơi. Ở đống củi mới chẻ, mảnh sân được quét tước sạch sẽ, dây phơi căng thẳng rang, và nước lại tuôn ra từ cái giòi mắc nghẹn từ thuở nào. Gã phải ở đây ngay khi vợ chồng Tam vừa rời đi, mới có một khoảng thời gian rộng để làm từng ấy chuyện. Lúc Tam hì hục vét xịn hai cái mương rẫy dài non công đất, gã đã sục sạo khắp. Bằng chứng là vừa khua tay vào sàn bộ vạc, kẻ lạ kia đã tóm được mấy khúc khoai mì. Gạo ít quá, hấp thêm khoai mới đủ ba miệng ăn. Gã nói, thả khoai dưới giọt mưa cho nước gột hết bùn đất đi. Mưa không còn là thứ mưa tiều tụy chưa tới đất đạp vô hình trên những tầng lá mục, ấp lẫm mùa chồng chất mùa. Giờ chúng tự tin xiên thẳng vào đất nâu, làm tóe ra những cánh nước cong sáng loáng. Đằng kia, kẻ đột nhập đã trút gạo vào son, đã cời tro đầy ứ họng lò ra. Gã gieo lửa, mọi vật dụng trong nhà Tam bị tóm lấy gọn ơ, như nhắm mắt cũng biết món nào cất ở đâu. Đó là một buổi chiều đầu hè, vợ chồng Tam từ miếng rẫy suốt nửa cuối mùa khô chỉ có bắp còi. Về tới nhà thì gặp một gã đàn ông chiểm chệ ngay trong nhà họ. Vẻ tỉnh queo của kẻ xâm nhập đã làm họ lạc hướng. Tay không, gã ra vẻ chủ nhà hơn cả đôi vợ chồng tay xách đùm đề cái giỏ đi rẫy đựng cà mên cơm, radio, bình nước. Không cách nào xua đuổi kẻ chẳng những tỏ ra vô hại mà còn quét giường, chẻ củi nấu cơm. Tam chỉ biết đứng ngó. Cả vợ anh vốn mọc đầy gai thù đời ở đôi khóe miệng hằn sâu, cái nhếch cười chẳng rõ nghĩa, chỉ nói mỗi một câu khi quay lại trái sau từ những chỗ dột, còn chưa nắm cổ nó quăng ra đường. Mưa dữ quá, Tam nói, không phải đỡ cho người lạ mà biện hộ cho cái sự bất lực của mình. Chỉ ăn mập thay là giỏi, chị cười nhạt. Tam ho, trái sau mù khói, kẻ lạ tay thủ sẵn cặp bợ nhắc nồi, tay kia quạt lửa bằng chiếc quạt lá chậm mà chính Tam không nhớ mình đã thấy nó hay chưa. Có tiếng cơm sôi, mùi khoai bở ra trong gạo đang tiết nhựa. Nhà không có gì ăn, vợ Tam nói, tay hơ trên nóc khói, giọng không rõ vui buồn, giống nhiếc móc chồng đã bỏ quên mớ óc bu bắt được ngoài rẫy, lại như ái ngại với một kẻ không thể coi như kẻ thù. Giờ gã là khách. Tam nhớ vị khách cuối cùng hay lui tới nhà mình, một thằng nhỏ bên xóm. Lúc đó vợ Tam hãy còn thích trẻ con. Thằng nhỏ suy dinh dưỡng, lòng mắt trắng, gì cũng lép xẹp trừ cái bụng ổng ra đầy lãi kim lãi đũa. Cả ngày nó theo đuôi vợ Tam, vì chị hay tìm món gì đó cho thằng nhỏ tọng vào ổ bụng không đấy. Thuộc lào mỗi ngõ ngách trong nhà Tam, nó biết cả tiền giấu trong khe vách nào. Vài lần chỉ lấy kẹo dỗ nó kêu mình bằng má, nhưng chữ má cũng tan đi khi lưỡi không còn vị ngọt của cục đường. Vợ Tam cưng chiều thằng nhỏ, bỏ qua cả chuyện đứa trẻ xúc gạo của chị bọc trong vạt áo đem về nhà nó. Chỉ tới khi chị ẩu đả với bà mẹ ưa xúi con ăn cắp giặt, đứa trẻ trưa nào cũng gối đầu lên tay chị ngủ, chiều nào chị cũng ôm ra sàn nước gội đầu, đã bên mẹ nó bằng cách xông vào cắn chị bằng hàm răng xiết ăn đen thủi. Vết cắn không sâu, nhưng chị khóc rất lâu sau đó. Tam tự hỏi, có phải gã đàn ông đang dốc ngược hũ tớp mỡ vào mẻ kho là đứa trẻ hồi nào? Chỉ nó thuộc lào cái vị trí hũ đường keo tương mà bao nhiêu năm rồi chẳng thứ gì trong căn nhà này dịch chuyển. Tam đổi vị trí ngồi, nhìn gã cho thật kỹ, gương mặt như được đẽo bởi một ông thợ non tay nghề. Gã gần như không có cằm, mũi gồ lên càng làm cho đôi hố mắt sâu, khóe mắt môi còn vết tróc lỡ chưa lành, chẳng có chút nào từ thằng bé đầu đuôi nhọn quắc tựa con chuột nhắt năm xưa. Tam không chắc, Thời gian có cách mài, chà xát, nhào nặng thứ này thành thứ khác. Một tam đầy ngập ngừng, từng chấp cả đám người trong cuộc ẩu đả giành miếng đất hoang, mà sau này trở thành rẫy nhà anh. Một tam cặp nách cô con gái của một ghe đường mía mang vào khu mã tàu, tước vỏ cô ra, khóa chặt cô trên mặt đá hoa cương ướt rượt xương. Sau đó, anh còn liều lĩnh xuống bến sông, chỉ để đỡ thèm cô, dù biết mình có thể bị bắt bất cứ lúc nào, ngay khi cô đi tố cáo, nhưng anh vẫn không bỏ trốn. Hơn cả nỗi sợ, anh nhớ những sợi lông măng rờn rỡn, những trắng nhứt trên đá xám, những dính dấp ấm nóng tận đỉnh đầu. Cô gái ấy sau này là vợ Tam. Anh còn có lúc quên người đàn bà kia từng dịu dàng cúi lượm con chó xà mâu bị bỏ rơi về cưng nựng, đã đứng trên mảnh đất vừa được người đàn ông của cô xí phần, phát một tương lai thơm phức mùi lá quế úa, mùi nhựa bí vừa mới cắt dây, những gốc dưa hết mùa liệm tan vào đất. Chính chị ra chợ thị trấn mua tấm lịch in hình đôi diễn viên mặt mũi láng mịn về treo trong nhà khi cấn bầu đứa đầu lòng. Nếu nhìn mỗi ngày con tụi mình sẽ đẹp y chang họ, chị nói. Bữa Tam đóng đinh treo tờ lịch lên vách buồng. Một trong hai diễn viên đó Tam từng gặp vào cuối năm ngoái, khi anh ta ngồi húp bún bò trong quán chợ cùng, tảng mỡ bụng đội lên chạm vào cạnh bàn, anh diễn viên tiến hàng răng sâu vào phần sụn của cái giò heo, bảo đảm không còn cái gì sót lại. Mặc kệ con ruồi ò e trên mặt và tiếng kêu tuyệt vọng của con mèo quang chực hờ dưới chân. Tối qua, anh ta hát trong một đại nhạc hội có cả tiết mục Khỉ đi cầu khỉ. Tam nghe nói, anh ta ca tới điệp khúc thì rớt cái mic. Nhưng tiếng hát anh vẫn oang oang thấm ướt sang tận những xóm không đèn bên kia sông. Tam trải bạc bán mớ đọt bí đối diện chỗ anh diễn viên ngồi. Nhớ tấm lịch đôi trai gái treo ở nhà, bị xé đến nửa mặt. Một bữa mưa nào, trong nhà không có thứ chi nhen lửa, vợ Tam đã xé nó, nửa còn lại cứ phơ phất như vậy, mỗi ngày mỗi bạc đi. Thằng con đầu lòng của Tam rốt cuộc nó giống chàng người lịch kia không? Anh không nhớ rõ, trẻ sơ sinh chẳng đường nét gì hết, cứ múp mềm và đỏ. Nhưng đứa trẻ con Tam nhìn trông hơn, căng mộng hơn tuổi con nít khác. Nó nằm trên chiếc chiếu manh, chiếu ướt, vợ anh ta thay tả, tả vẫn ướt. Chỉ gói nó trong chiếc khăn dày hơn, khăn ướt. Y tá ở trạm xá chạy lại lật mọi thứ ướt ra ngẫm nghĩ, chạy đi gọi ông bác sĩ duy nhất ở trạm. Ông rờ tay vào những khăn, chiếu ướt, ái ngại, nhìn vào mặt người sản phụ tràm trũa ướt, nói, thằng nhỏ chảy nước. Với Tam, chảy nước nghĩa là vô vọng. Thằng Mạnh đầu lòng, thêm nhỏ em nó một năm sau, chúng rỉ nước đến xẹp xuống, chỉ còn trái tim phập phồng sau xương ức, rồi trái tim kia cũng nhỏ giọt. Không ai có thể ngăn được nước rõ ra từ những sinh thể yếu ớt. Những trái dưa hấu đang chín gặp mưa mà anh chưa kịp cắt dây, chúng nứt ra, chảy nước, và nước chảy từ những gốc hành bị đàn chuột gặm đứt gốc đêm trước, từ trong đất rẫy sau mỗi trận lũ sông cùng, cuốn cải xà lách qua cơn mưa đá. Tam cứ tơ mơ nhớ, trong lúc ngồi chờ gã xa lạ dọn cơm, con móc quấn bên chân gã, rít lên, mừng, đau, giận, con vật chỉ dùng duy nhất một biểu cảm. Vợ Tam đi tắm và trở ra với bộ quần áo tử tế nhất xào. Chị chỉ mặc nó khi đi dỗ quẩy trong xóm, dù sao nhà có khách. Đó là một ngày mưa tháng 6, vợ chồng Tam bị những đám mây sũng nước rượt đuổi. Về tới nhà, họ bắt gặp một kẻ lạ mặt. Họ cố nhớ coi có phải một người họ hàng gần hay chính là thằng nhỏ bên hàng xóm hồi xưa. Nhưng không có cái tên nào được xưng, gã người lạ chỉ nói về cây mù u vô dụng sau vườn. chỗ đó trồng cây ổi còn có lý. Mặc định như đôi bên đã thông thuộc nhau rồi, ngài cái cách gã đào bới cơm cháy đắp vào chén tam, thứ anh khoái nhất. Nhiều câu hỏi quẩn trong đầu anh, nhưng uốn lưỡi mãi chẳng nảy ra một chữ nào. Tam sợ khách sẽ tổn thương nếu anh hỏi nhà gã đâu, đã vợ con gì chưa, đi đâu mà trôi nổi tới đây, ông bà già còn mạnh giỏi. Những câu hỏi kiểu như vậy sẽ làm gã khua đũa e dè, lại nhìn nhận lại thực tại mình chỉ là một kẻ xa lạ, khách qua đường. Và sáng mai, khi mưa tạnh, gã sẽ phải rời khỏi nhà Tam. Anh nghĩ vậy. Dù gã chẳng đưa ra một hứa hẹn nào, nhưng ngay lúc này, vị khách không mời đang soi vào sự tiều tụy của căn nhà bị bỏ rơi. Họ mặc kệ nó, bởi lũ chuột đông nghịch cánh rừng bên cạnh rẫy, bởi mưa nắng vô chừng, sự lặp lại tẻ nhạt, được giá mất mùa, được mùa mất giá, kiệt sức, còn bởi những cơn giày vò không dứt. Đồ chó, anh đã xách con tôi về nhà chỉ bằng có một tay. Tay kia tôi rảnh chắc, không thì cái giỏ ai cầm. Anh coi thằng nhỏ như con gà giò vậy, quỷ thần ơi. Cô chỉ biết xỉu lên xỉu xuống, sao không giỏi mà bồng nó. Thằng nhỏ là con anh đó. Bao giờ tới câu nói đó, Tam cũng chịu thua. Anh gầm đầu bỏ đi chỗ khác. Tam thua ngay cả trước chuyến đi tới một bệnh viện xa xôi để hỏi tại sao những đứa trẻ sơ sinh bình thường khác thì bú, khóc, đái dầm và ỉa cức xu, lại có những đứa trẻ mắt nhắm hờ, trong veo và chảy nước. Trước khi cô bác sĩ nhìn Tam đầy ái ngại và nói anh chị không nên sinh thêm đứa con nào, thì lúc ngồi xe đò, ngoái lại tuổi nhỏ chạy nhảy trên cánh đồng cỏ quéo ngọn, nhớ con kinh nước trong thấu đáy không con cá nào bơi, mà thằng bé Tam dục mặt uống cho đỡ khát lúc chạy chơi. Đôi tai đứa bạn bên xóm có màng như chân ếch, thằng trụi sinh ra như củ khoai, không chân tay. Trên chiếc xe đò đường dài đó, Tam đã biết mình thua. Anh căng áo che nắng cho vợ ngủ bên cạnh, hy vọng hành động đó làm chị bớt cục cằn. Anh nó còn không chảy chút nước mắt nào làm thuốc. Khóc xong nó sống lại chắc. Con nhỏ cũng là con anh đó. Họng nghẹn thì tay chân nói. Chiều xế trưa, Tam thức dậy, thấy vợ đâm muối hột đắp lên chỗ bu mọc lên từ chính tay anh. Người anh cũng đầy những vết cào rướm máu, đôi khi là dấu răng ngập sâu đếm được bao nhiêu cái. Cũng không nhớ bao nhiêu lần anh bị đạp văng ra đất lúc đang đi sâu vào trong chị, và giọng chị như âm thanh kim loại cọ vào nhau. Muốn tôi đẻ nữa hay sao? Vào những ngày cả đôi đều say sướt, Tam đều tự hỏi người đàn bà kia không bỏ đi là bởi hai nắm đất sau vườn. Căn nhà bị bỏ mặc, lá mục cháy sau rớt vào cơm canh cũng là chuyện thường, rách như nhà của người già, của những kẻ sống tạm bợ chờ chuyển tới một nơi nào đó. Nhà hai thay. Dân xóm cùng gọi hang ổ của Tam như vậy, hai vợ chồng nó thở vậy thôi, nhưng chết rồi. Nhưng chỉ có khách mới thấy cái tổ mà hai thay chui ra chui vào tệ cỡ nào. Ung cái mẻ này mũi không dám sáp vô đâu mà lo, gã nói trong lúc thổi cho một gọc cây nặng trịch bắt lửa, lấy cái mền dù xếp dưới đáy tủ ra làm gối. Gã khoan thai trải người dài ra bộ vạt ăn cơm, kẻ ván lưu củ mùi nước mắm. Dưới vạt con móc cào móng thành một khoảng tròn như cái thúng. Đêm nào nó cũng nằm ở đó, đôi khi sực nhớ mình là chó, nó bèn cất tiếng sủa bóng cây, tiếng sủa y như tiếng khóc. Mưa từ chiều tới nửa đêm dịu lại, vợ Tam bò ngang bụng chồng ra cửa buồng thò đầu ngó ra trái sau, rồi quay trở lại nói, ngủ rồi. nằm vai mặt về phía vợ. Tam thấy chị bỗng xa lạ với bộ đồ thun điểm bông rơi, giọng thì thào, dõi theo kẻ đột nhập với kẻ với vẻ hứng thú hơn là thù nghịch. Cách mà chị ngó vô cái kiến nứt hình mạng nhện lúc ngang qua, xa lạ cả khi chị ngủ rồi, thảnh thơi, không u ơ, nói mớ. Tam không biết mưa đã tạnh chưa, tiếng nước rớt trên những tàu lá nhẹ bẩn kia là sương hay đang mưa mỏng. Thứ mưa gần như vô hình, chỉ có thể cảm nhận bằng da thịt. Nhìn qua chỗ dột trên mái nhà, khó biết mây đã tan hay vẫn còn nằm quằn cả bầu trời. Mưa đã tạnh dứt hay chỉ ngừng một lúc trước khi quay lại trút nước. Trường mình ra khỏi giường, tim của Tam đập mạnh khi ngang qua chỗ gã khách ngáy đều, nhón chân như một kẻ trộm sợ chủ nhà thức giấc. Khoảnh khắc đó, Tam nhận ra anh sợ cả con móc sẽ cất tiếng sủa khi nhìn thấy một bóng người lủi thủi bước ra sân.